tạp chí đặc biệt. Sau 70 năm trị vì đứng đầu nhà nước quân chủ lập hiến, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã qua đời ở tuổi 96 vào chiều ngày 8 tháng 9. Với sức mạnh mềm, nữ hoàng đã cứu lấy hoàng gia, duy trì sức ảnh hưởng của Anh quốc trong thời hiện đại, ngay cả khi cánh cửa thực dân đã đóng lại. Ngay khi có thông tin sức khỏe của nữ hoàng suy yếu, chiều hôm 8 tháng 9, nhiều người đã đến trước điện Buckingham để cầu nguyện. Cho đến khi thông tin bà qua đời chính thức được công bố vào chiều tối cùng ngày, quảng trường trước điện Buckingham đã chật kín. Người cầm hoa, người cầm nến tưởng nhớ, tỏ lòng thành kính đối với vị nữ hoàng của hàng triệu người dân trên toàn thế giới. Đám đông đồng thanh hát quốc ca God Save the Queen, xin Chúa phù hộ nữ hoàng. Một số người không cầm được nước mắt.
Tôi chưa từng là một người hâm mộ hoàng gia và tôi không biết tại sao tôi lại xúc động đến như vậy. Tôi chỉ nghe tin bà mất cách đây vài phút thôi. Trước đó tôi không nghĩ là sẽ đau lòng như thế này. Tôi cũng vừa mới nhận ra là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là một người rất quan trọng, nhất là đối với sự ổn định.
Sự ổn định đó đến từ cách tiếp cận bình tĩnh, có chút trấn an của nữ hoàng. Elizabeth đệ nhị đưa ra những bài phát biểu trong lúc đất nước cần bà nhất. Từ cuộc khủng hoảng năm 1956, khi Ai Cập chiếm giữ kênh đào Suez, làm suy giảm sức ảnh hưởng của Anh quốc, hay cuộc khủng hoảng lao động những năm 1980, cho đến các vụ khủng bố năm 2005 ở London và cả trong đại dịch COVID-19. Theo tác giả của cuốn Queen of Our Times, được AP trích dẫn, trong thế giới mà chính trị và chính trị gia thường làm cho người ta thất vọng, thì bà ấy là người thể hiện sự chân thành. Bà đã vượt qua rào cản giai cấp, khiến những người theo chủ nghĩa Cộng hòa cũng phải miễn cưỡng tôn trọng bà, cũng như thể chế mà bà trị vì. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, khi chế độ quân chủ Anh dường như có nguy cơ bị xóa bỏ, giống như nhiều chế độ khác, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người thực sự cứu lấy hoàng gia. Năm 1947, trong dịp sinh nhật lần thứ 21, khi đó Elizabeth, tên đầy đủ là Elizabeth Alexandra Marie, vẫn còn là công chúa, bà đã tuyên thệ.
Tôi tuyên bố trước toàn thể dân chúng tôi sẽ cống hiến cả cuộc đời mình, dù ngắn hay dài, để phục vụ mọi người và phục vụ hoàng gia vĩ đại nhất của tất cả chúng ta.
Cam kết đó, nữ hoàng đã thực hiện trọn vẹn. Chỉ hai ngày trước khi qua đời, tay chống gậy, vẻ mặt yếu ớt, bà đã thực hiện nghi thức bổ nhiệm tân thủ tướng Anh Liz Truss hôm 9 tháng 6 tại lâu đài Balmoral, Scotland.
Qua nhiều thập kỷ đầy biến động chính trị, xã hội và văn hóa, Elizabeth đệ nhị đã thành công duy trì chế độ quân chủ và sự phổ biến của hoàng gia theo hãng tin Reuters. Khi nước Anh phát triển thành một xã hội bình đẳng hơn, giai cấp thống trị phải nhường chỗ cho tầng lớp trung lưu. Những người theo hệ tư tưởng cha truyền con nối mất chỗ đứng trong quốc hội Anh. Bà đã tìm cách hiện đại hóa chế độ quân chủ, đưa thể chế vào thế giới hiện đại. Elizabeth đệ nhị đã xuất hiện trên truyền hình thường xuyên và nhiều lần trò chuyện trực tiếp với người dân. Bà cũng điều chỉnh cách nhìn nhận về cuộc hôn nhân hoàng gia trong thế giới hiện đại, chấp thuận ly hôn và tự do yêu đương. Tạp chí Forbes cho biết bà cũng chạy theo công nghệ, lần đầu tiên đăng bài trên mạng Twitter vào năm 2014. Nữ hoàng cũng là vị quân vương đầu tiên gửi lời chúc Giáng sinh hàng năm qua video.
Giảng viên lịch sử tại Đại học London, bà Anna Whitelock trả lời hãng tin Reuters như sau.
Định nghĩa thành công của bất kỳ một vị quân vương nào đó là duy trì chế độ quân chủ và bảo đảm sự kế vị. Đấy là những gì bà ấy đã làm được. Bà đã duy trì chế độ quân chủ qua thời kỳ vạn biến và bảo đảm có người kế vị.
Đối với phần lớn thế giới, Elizabeth đệ nhị là hiện thân của nước Anh. Hình ảnh nữ hoàng xuất hiện trên đồng bằng Anh, những con tem hay những tấm thiệp. Thế nhưng, bà lại là một người bí ẩn, không bao giờ trả lời phỏng vấn và hiếm khi bày tỏ cảm xúc hoặc đưa ra quan điểm cá nhân trước công chúng. Reuters nhắc lại, nữ hoàng không tham gia vào chính trị, không nắm thực quyền. Hoàng gia mà bà đại diện chỉ mang tính chất tượng trưng, đại diện cho truyền thống dòng tộc và sự thống nhất của quốc gia. Giáo sư tại Đại học Birmingham, ông Keith High Andrews, và cũng là tác giả của cuốn Thời đại mới của đế quốc, cho rằng tùy theo định nghĩa làm tròn trách nhiệm là gì. Ông nói thêm,
nếu như làm trong nghĩa vụ của một nữ hoàng đại diện cho quyền tối cao của người da trắng và đại diện cho mối liên hệ với chủ nghĩa thuộc địa, thì tôi nghĩ đúng là bà ấy đã làm rất tốt.
Trong suốt thời gian trị vì, nữ hoàng đã chứng kiến sự tan rã của gần như toàn bộ đế quốc Anh và sự ra đời của khoảng 50 quốc gia độc lập. Elizabeth đệ nhị đã giúp Anh quốc làm mờ đi một lịch sử phi thực dân hóa đẫm máu với tư cách là một nguyên thủ quốc gia và cũng là quân chủ của 15 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung. Tổ chức liên chính phủ này gồm hơn 50 nước, hầu hết từng là thuộc địa của Anh quốc, gia nhập trên tinh thần tự nguyện. Năm 1997, nữ hoàng phát biểu trước Quốc hội Anh về tổ chức này.
Trong suốt 25 năm trị vì, tôi đã chứng kiến đế chế trở thành một khối thịnh vượng chung. Ngai vàng từng là hiện thân của sự thống trị, nay trở thành biểu tượng của một sự liên kết tự do và tự nguyện. Đây là một sự tiến bộ chưa từng có.
Song hành cùng 15 thủ tướng Anh, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được ví như hoàng thân trao trả độc lập cho nhiều quốc gia nhất trên thế giới, theo tờ Le Monde. Năm 1953, khi thời đại Elizabeth đệ nhị chính thức được mở ra, cũng là thời điểm mà quá trình phi thực dân hóa diễn ra nhanh chóng. Dù không có thực quyền chính trị, nhưng tài ngoại giao khéo léo của bà đã giúp dàn xếp các cuộc trao trả độc lập diễn ra trong hòa bình cho 32 quốc gia và lãnh thổ, trong đó có Hồng Kông và Nam Phi, theo nhật báo Anh The Independent.
Và phải kể đến mối quan hệ nhạy cảm giữa Anh quốc với các nước thuộc địa cũ của Anh ở châu Phi mà nữ hoàng đã cố gắng duy trì. Trong 70 năm qua, Elizabeth đệ nhị đã đến thăm 25 quốc gia ở châu Phi trong tổng số gần 130 nước. Bà không ngừng củng cố mối quan hệ của mình với các nước châu Phi thuộc khối thịnh vượng chung. Giảng viên tại Đại học Sciences Po Strasbourg, bà Virginie Waron cho biết trên đài RFI Pháp ngữ.
Từ năm 1952-53, nữ hoàng đã cố gắng để tổ chức này thống nhất và không bị tan rã. Phải kể đến chuyến thăm đến Ghana của nữ hoàng năm 61. Mối lo ngại vào thời điểm đó là Ghana xích lại gần với Liên Xô. Chuyến thăm của bà lúc đó rất quan trọng để chỉ ra rằng khối thịnh vượng chung không phải là đế quốc Anh dưới một hình thức khác, mà là một tổ chức đa chủng tộc. Với tư cách là lãnh đạo của khối, nữ hoàng đã thực hiện những hành động khá là kín đáo, ví dụ như tổ chức hội nghị thượng đỉnh Lusaka, thủ đô Zambia thuộc địa cũ của Anh quốc, hay là việc tìm ra giải pháp cho phép Zimbabwe độc lập và cả lời mời Nelson Mandela ngay khi ông ra khỏi nhà tù, ngay cả khi ông vẫn chưa chính thức trở thành lãnh đạo của một nước thuộc khối thịnh vượng chung. Những hành động của bà nhằm mục đích khiến cho khối thêm vững chắc, nữ hoàng thúc đẩy sự bình đẳng trong khối này.
Theo Washington Post, bà đã từng làm việc sau hậu trường để khiến khối thịnh vượng chung lên án phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, nhưng lại bị chính phủ của Thủ tướng Margaret Thatcher phản đối. Nữ hoàng cũng là người ủng hộ phong trào Black Lives Matter, trong khi gia đình hoàng gia lại bị cáo buộc có thái độ phân biệt chủng tộc liên quan đến cặp đôi hoàng gia xứ Sussex, Harry Meghan. Ngoài ra, Elizabeth đệ nhị cũng là một trong những người tích cực hoạt động từ thiện. Theo The Guardian, nữ hoàng là một người làm từ thiện nhiều hơn bất kỳ vị vua nào khác trong lịch sử. Cá nhân bà hỗ trợ hơn 600 tổ chức từ thiện trong tổng số 3.000 tổ chức trên thế giới mà toàn bộ thành viên hoàng gia cùng hỗ trợ. Sự ra đi của Elizabeth đệ nhị chấm dứt kỷ nguyên trị vì lâu nhất của hoàng gia Anh, đặt ra câu hỏi liệu người kế vị vua Charles đệ tam có tiếp nối duy trì sự hiện diện của hoàng gia Anh cũng như sự tồn tại của khối thịnh vượng chung giống như cách mà nữ hoàng đã làm hay không. Được chỉ định nối dõi hoàng tộc từ năm 3 tuổi, nhưng lên ngôi ở tuổi 73, Le Monde nhận định rằng đây có lẽ là số phận bi kịch của một vị vua lớn tuổi vì thời gian trị vì của ông sẽ ngắn hơn nhiều so với mẹ của mình. Vị vua mới khó có thể giành được tình cảm và sự quan tâm đông đảo của công chúng so với cố nữ hoàng. Cách trị vì của hoàng gia Anh cũng sẽ khác, hiện đại hơn, nhiều cam kết hơn, nhất là đối với các vấn đề về môi trường, một chủ đề mà Charles đệ tam đặc biệt quan tâm.